This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Phố Vi Nam muôn phái võ đạo sáng tạo cho người Việt Nam. Phố Vi Nam đầy nguồn sông anh dũng bất khuất của cháu con Lạc Hồng. Phố Vi Nam nơi rèn đúc thanh niên thành người hữu ích hiên ngang. Phố Vi Nam truyền vào tâm tư một niềm tin lên hương, một tình thương bao la, một hoài bão cao xa, quyết vì đất nước nêu cao gương hy sinh, điểm tô non sông uy linh, huy hoàng dưới anh bình minh, với bàn tay thép, với trái tim từ ai, người muôn sinh vô Việt Nam đấu tranh cho công bình bác ai, xoa dịu.
Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Talk Show cùng với võ sư Tiến Hóa, Nguyễn Tiến Hóa. Và đầu dây bên kia, Minh Nhung mến chào võ sư Nguyễn Tiến Hóa.
Vâng, tôi võ sư Nguyễn Tiến Hóa xin kính chào cô Minh Nhung cùng tất cả quý thính giả đồng hương vùng Dallas Forward. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi lại được hân hạnh trở lại với quý vị với chương trình Vô Việt Nam Việt Võ Đạo tại vùng Dallas Forward. Chúng tôi xin kính chúc quý vị trong những ngày sắp tới, nhất là những ngày sắp Tết, kính chúc quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe và luôn luôn có những cái niềm tin yêu đến với quê hương Việt Nam qua môn phái Vô Việt Nam Việt Võ Đạo.
Dạ vâng, và đúng như vậy. Và ngày hôm nay thì Minh Nhung cũng rất vui được gặp lại võ sư Nguyễn Tiến Hóa trong chương trình Talk Show. Và không biết là vào đầu năm mới, năm 2015 thì Vô Việt Nam của mình có những thông tin gì mới mà võ sư Nguyễn Tiến Hóa muốn chia sẻ với quý thính giả không ạ?
Dạ thưa cô Minh Nhung và quý thính giả đồng hương, trong năm 2015, môn phái Vô Việt Nam đang có nhiều cái dấu hiệu rất là tốt, rất là đẹp, khả quan cho môn phái nói riêng và cho người Việt Nam nói chung. Đó là môn phái Vô Việt Nam đã đi vào học đường và có thể trở thành một môn VE cho cái district Venturi, thành phố Venturi, thưa quý vị. Thì đó là một cái tin vui, cũng như một cái tin vui thứ hai. Đó là cá nhân của tôi, võ sư Nguyễn Tiến Hóa, vừa đóng xong cái cuốn phim trở về sau 33 năm hải hành đi tìm tự do và đã trở về tại vùng Ma Lai, Thái Lan để tìm mộ phần người vợ và các con của mình cũng như người thân thương của mình đã chết trên biển cả sau 33 năm. Và cuốn phim đã được thực hiện và sẽ được trình chiếu vào đúng ngày mùng 1 Tết 19 tháng 2 và 19, 20, 21 tháng 2 năm 1915 tại thành phố Denton, Texas. Đó là một cái tin vui thông báo tới cô Minh Nhung cũng như toàn thể quý khán giả đồng hương.
Dạ vâng, và trước khi mà mình đi sâu về cái thông tin của bộ phim này đó, thì Minh Nhung có một câu hỏi thắc mắc, đó là hồi nãy võ sư Nguyễn Tiến Hóa có nói rằng là môn phái Vô Việt Nam đi vào học đường tại thành phố Grand Prairie. Điều này có nghĩa là đưa vào như một môn học chính thức hay là như thế nào ạ?
Vâng, bây giờ thì đang chuẩn bị, tức là đã được cái hội đồng của thành phố Grand Prairie đang soạn thảo để đưa cái môn Vô Việt Nam chính thức vào học đường. Và các võ sư và huấn luyện viên tới dạy ở đây sẽ được trả lương chính thức, thưa cô Minh Nhung và quý thính giả đồng hương.
Dạ vâng, và khi mà đi vào học đường và trở thành môn học chính thức như vậy thì đối tượng từ bao nhiêu tuổi thì sẽ bắt đầu học môn võ này, thưa
võ sư? Thưa cô Minh Nhung và quý thính giả, cái môn võ Vô Việt Nam thì có thể huấn luyện từ các em 4-5 tuổi, nghĩa là các em đang học cái chương trình tiểu học cho tới cái trung học, đại học. Và môn Vô Việt Nam cũng dạy cho cả tất cả những người lớn tuổi nữa, thưa cô Minh Nhung và quý thính giả đồng hương.
Dạ vâng, và quả thật đây là một tin vui đối với môn phái võ của người Việt Nam chúng ta, và có nghĩa là không phân biệt sắc dân, ai cũng khi mà đã học đi vào học đường như võ sư Nguyễn Tiến Hóa vừa chia sẻ thì tất cả các sắc dân người Hoa Kỳ, người các người các quốc gia khác thuộc châu Á, hay là khi mà học trong học đường thì cũng học phải học môn này như một môn học bắt buộc, đúng không ạ? Chứ không chỉ riêng người Việt Nam, đúng không ạ?
Tất cả môn Việt Nam không có phân biệt tôn giáo, không có phân biệt màu da, không phân biệt chính trị, tất cả môn Việt Nam chỉ là môn phái giúp cho con người có được cái sức khỏe dồi dào và một cái tinh thần vững mạnh. Đặc biệt môn Võ Việt Nam có phần về triết lý võ đạo, và chính cái phần triết lý võ đạo này đã làm cho tất cả các thầy giáo ở vùng Vanbury say mê, bởi vì nó thay giống như một cái môn đức dục của Việt Nam, công dân đức dục của Việt Nam ngày xưa, mà hiện nay trong các trường đều không có cái môn đó. Và Võ Việt Nam dùng môn võ thuật để hướng dẫn về đức dục, thành ra là các thầy giáo rất là thích thú vào cái bộ môn Võ Việt Nam này, thưa cô Kim Dung và quý thính giả đồng hương.
Dạ vâng, và sau khi chương trình talk show lần thứ nhất của võ sư Nguyễn Tiến Hóa cách đây cũng khoảng một tháng thì nhiều quý thính giả cũng cảm thấy thú vị với chương trình này và cũng đã có hỏi rằng là từ đó đến giờ người Việt Nam mình thì thường coi phim tàu, đúng không ạ, và võ tàu. Vậy thì trong buổi talk show ngày hôm nay, tiện dịp này thì võ sư Nguyễn Tiến Hóa có thể chia sẻ rằng một những cái nét khác biệt nào rõ rệt nhất giữa võ ta và võ tàu hay không ạ?
Thật sự ra thì nếu mà võ thuật, nếu mà nó võ thuật thì nó có những cái điểm chung và có những cái điểm riêng. Điểm chung là nó cũng dùng tất cả những kỹ năng để mà tự vệ cũng như tấn công. Đó là cái vấn đề điểm chung. Còn vấn đề điểm riêng, tức là mỗi một môn phái nó tùy theo cái phong thổ địa dư của một cái đất nước đó để nó phát sáng chế ra một cái môn phái đặc thù cho riêng cái người đó. Ví dụ tôi nói như người Nhật, họ là những người thấp lùn mà họ thành ra họ sáng chế ra cái môn judo và jiu-jitsu. Còn người Đại Hàn họ cao, thành ra họ sáng chế ra cái môn taekwondo, tức là dùng chân, tukundo tức là dùng chân. Thành ra đấy là cái đặc điểm riêng của môn phái taekwondo của Đại Hàn cũng như môn phái judo của Nhật. Đặc biệt môn võ tàu thì cái người tàu họ ở trên phía bắc của chúng ta, đất nước Việt Nam, thành thử ra cái phong thổ của họ nó cũng khác đất nước Việt Nam của mình. Vì lý do đó mà võ tàu và võ Việt Nam đôi khi quý vị có thể nhìn nó giống nhau nhưng mà nó là khác nhau. Võ tàu đó, khi họ sử dụng võ, họ phải sử dụng một cái khoảng đất rất là trống thì họ mới sử dụng võ được tốt đẹp. Trong khi cái Võ Việt Nam là sử dụng trên bờ ruộng, trên đầu hè, trên bờ đê, thành thế Võ Việt Nam sử dụng trong một cái khuôn viên thấp, nhỏ, hẹp, thế nào cũng có thể sử dụng được hết. Thì đó là những cái đặc điểm riêng của Võ Việt Nam khác với môn phái khác. Thưa cô Kim Nhung và quý khán giả đồng hương.
Dạ vâng, và rõ ràng là chúng ta cũng không thể so sánh môn võ này hay hơn môn võ kia được, mà chỉ có là cái kỹ thuật hoặc là kinh nghiệm của bản thân người này hơn hay là kém người kia mà thôi, đúng không ạ? Và dạ, quay trở lại, dạ vâng, xin mời.
Vâng, đúng như vậy, thưa cô Kim Nhung. Có nhiều người hỏi tôi, thế thì cái môn võ nào là hay, môn võ nào là dở? Thì tôi thưa với tất cả quý vị đó rằng không có môn võ nào hay mà cũng không có môn võ nào dở. Thật sự đã cái dở hay cái hay đều do cái người luyện tập, chứ không phải môn võ dở và môn võ hay. Bởi vì chúng ta cũng có thỉnh thoảng có coi những cái phim mà Lý Tiểu Long đóng hay là một những vài nhân vật khác đóng, thì khi họ phô trương một cái môn võ tàu rất là khỏe mạnh, rất là tốt, nhưng mà cũng phải những anh chàng võ sĩ về boxing thì anh ta to con, anh ta mạnh khỏe và anh ta đánh nhanh, đánh mạnh, thành thật ra đôi khi những võ sĩ của tàu nếu không có được luyện tập kỹ lưỡng thì cũng khó thắng được cái môn boxing. Thì đấy là lý do ăn thua các người luyện tập của cái môn võ đó, phải luyện tới nơi tới chốn thì sẽ đạt được cái kết quả tốt và nó trở thành môn võ tốt, thưa cô Kim Nhung và quý khán giả đồng hương.
Dạ vâng, và ở đầu chương trình thì võ sư Nguyễn Tiến Hóa có chia sẻ về một bộ phim mà võ sư Nguyễn Tiến Hóa là nhân vật chính đúng không ạ? Và Minh Nhân cũng cảm thấy thú vị bởi vì bộ phim này sẽ được công chiếu vào ngày 19 tháng 2 cũng như là ngày 20 tháng 2 tại thành phố Renton. Tên của bộ phim là gì ạ?
Dạ, thưa cô Minh Nhân và quý thính giả đồng hương, cái tên của Mỹ họ đặt cho là Requiem, có nghĩa là đi về thăm mồ mả hay là cầu siêu cầu hồn, thưa cô Minh Nhung và quý khán giả đồng hương.
Và bộ phim này thì do Hoa Kỳ sản xuất đúng không ạ?
Dạ vâng, do hãng phim Hoa Kỳ sản xuất, và tôi là một nhân vật như quý vị cũng đã biết. Cái chuyến tàu của tôi đi vào năm 1981, trên chuyến tàu có 75 người và tôi là người duy nhất sống sót trong chuyến tàu đó. Trong khi đó, vợ con, tất cả những người thân thương của tôi đã bị hải tặc tấn công, hãm hiếp, giết chóc và đánh chìm cái tàu. Và tôi trôi nổi trên biển 18 tiếng đồng hồ, sau đó tôi gặp lại cái tàu bè của mình và tôi lại trôi nổi trên biển thêm 21 ngày không có lương thực. Để rồi cuối cùng tôi gặp được người ngư phủ Thái Lan, Mã Lai, và họ chỉ cho tôi đồ ăn, rồi tôi đã tự động làm buồm, làm bánh lái, làm cục buồm và lái vào bờ biển Mã Lai vào đầu trung tuần tháng 12 năm 1981. Chính vì lý do đó mà hãng phim họ đã mời tôi để đóng cái phim đó, để nói lên để chiếu vào cái dịp 30 tháng 4 của chúng ta. Cái hãng phim đó được mang tên là Thin Line Film Festival, thì đó thì họ sẽ được trình chiếu vào ngày 19, 20 và 21 tháng 2 tại thành phố Denton, Texas, thưa cô Minh Dung và quý khán giả đồng hương.
Dạ vâng, và với rất nhiều năm kinh nghiệm trong môn phái Võ Việt Nam thì không biết là những điều này giúp ích được cho võ sư Nguyễn Tiến Hóa gì khi mà thể hiện nhân vật của mình?
Thực sự ra thì cái này tôi nói thì
có nghĩa là ý Minh Nhung nói là cái nhân vật mà chú Nguyễn Tiến Hóa đóng đó có sử dụng những cái thế võ mà mình đang luyện tập hay không ạ?
Thưa cô Minh Nhung và quý thính giả đồng hương, thật sự ra trong cuốn phim tôi đóng và được trình chiếu sắp tới đây, họ chỉ nói về cái tình trạng tôi đi về Mã Lai, Thái Lan để đi tìm mộ phần của người vợ con và những người thân thương của tôi, và họ phỏng vấn tôi về một số những vấn đề, rồi họ đưa tôi ra ngoài biển, họ quay những cảnh phim tôi đã lội dưới biển như thế nào, đại khái là như vậy. Rồi họ hỏi tôi về gia đình, gia thế trong thời gian tôi tới đây thì tôi đã bị những cái gì, thưa quý vị. Nhưng đã có nhiều lần tôi trình bày là khi tôi tới đến đất Mỹ thì tôi bị cái tình trạng là vợ con bị thảm khốc, bị hãm hiếp và chết trên biển. Thành thì tôi đã bị nightmare và họ đã đưa tôi vào nhà thương điên trong gần 8 năm. Thì đó là những cái cảnh mà họ sẽ phỏng vấn tôi về cái chuyện đó. Và nhờ đâu tôi đã được thức tỉnh, nếu tôi không phải là người luyện tập võ thuật thì ngày hôm nay tôi là một người điên. Và chính nhờ võ thuật Võ Việt Nam đó đã đưa tôi trở lại cuộc sống bình thường, và tôi đã lập lại gia đình và tôi có hai người con rất là tốt. Cũng như là trong cuộc sống của tôi, không những tôi không chịu khuất phục cái bệnh điên của tôi, và tôi cũng không bị khuất phục bởi tất cả những cái hoàn cảnh, mà tôi đã trở lại để sinh hoạt lại với môn phái, và tôi đã đi phát triển môn phái trong suốt 30 mấy năm. Và bây giờ thì chương trình Ngôi Nam đã đưa vào học đường, thì thưa quý vị, đấy là nó kết quả của cái tinh thần Việt võ đạo trong cái môn phái Võ Việt Nam, thưa cô Kim Nhung và quý thính giả đồng hương.
Dạ vâng, và kính thưa quý thính giả, bên cạnh những môn võ nước ngoài mà ngày nay gần như là trở nên rất quen thuộc với mọi người như là Taekwondo, Judo, Karate, thì người Việt Nam chúng ta cũng có một môn phái Võ Việt Nam cũng đang phát triển rất mạnh, rất nhanh tại Hoa Kỳ. Và nếu như quý vị mà muốn ghi danh cho con em mình vào môn võ Việt Nam, thứ nhất là để vừa rèn luyện sức khỏe cũng như là để hung đúc tinh thần thượng võ, thì quý vị xin gọi vào số điện thoại là 817-521-8002, 817-521-8002. Xin mời võ sư Nguyễn Tiến Hóa gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, trước nhất chúng tôi xin cảm ơn đài Sài Gòn Radio 1600 AM đã cho tôi cái điều kiện để được cùng thân thưa cùng tất cả quý khán giả đồng hương vùng Dallas Fort Worth. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý đồng hương đã lắng nghe chương trình của chúng tôi trong mấy chục phút vừa qua. Chúng tôi hy vọng rằng chúng ta trong những ngày tháng còn tha hương thì chúng ta ai cũng có niềm nhớ, niềm thương về quê hương đất tổ của chúng ta, và không có gì quý báu bằng chúng ta trở về trong khi chúng ta chờ để quang phục quê hương thì ngay tại hải ngoại chúng ta trở về với vua Việt Nam, với Việt Nam trong môn phái vua Việt Nam Phổ Đạo, để con em chúng ta biết được cái môn võ xuất phát ở Việt Nam, và chính môn võ vua Việt Nam của người Việt Nam đã từng đánh Tống Bình Chiêm. Và quý vị cũng thấy rằng lịch sử đã chứng minh rằng chúng ta có những vị anh hùng như Hai Bà Trưng, Trưng Trắc Tông Nhị, bà Triệu Trinh Vương, cũng như là có Quang Trung, Hưng Đạo, những vị anh hùng dân tộc đã từng chiến thắng quân Mông Cổ, quân Thanh cũng như quân Nguyên. Thì đó, thưa quý vị, đó là sự chứng minh về cái môn võ của Việt Nam của chúng ta, thưa cô Minh Nhung và tất cả quý khán giả đồng hương. Chúng tôi hy vọng rằng vua Việt Nam sẽ đem lại cho con em quý vị có được sức khỏe dồi dào, tinh thần minh mẫn và có một cái niềm tự hào về người Việt Nam chúng ta, một dân tộc nhỏ bé nhưng rất oai hùng. Có phải đúng vậy không thưa cô Minh Nhung và quý khán giả đồng hương?
Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn võ sư Nguyễn Tiến Hóa rất nhiều và hẹn gặp lại chú trong những chương trình lần sau.
Vâng, cảm ơn cô Minh Nhung.
Anh dũng bất khuất của cháu con Lạc Hồng, vua Việt Nam nơi rèn đúc thanh niên thành người hữu ích hiên ngang. Vua Việt Nam truyền vào tâm tư thanh niên một niềm tin lên hương, một tình thương bao la, một hoài bão cao xa, quyết vì đất nước nêu cao gương hy sinh.